Chương 636, sự thật ba Tôn Ngộ không trải qua bao nhiêu chuyện kinh thiên động địa, tưởng chừng đã không còn gì có thể khiến hắn kinh ngạc, nhưng khi nhìn thấy Quan Thế Âm Bồ Tát ra mặt cứu Tiểu Bạch Long Ngao nhạt nhạt, sắc mặt hắn vẫn không thể giữ được bình tĩnh. Hình ảnh trước đó, Tôn Ngộ không nhìn thấy người bí ẩn khiêu chiến Tiểu Bạch Long, hắn cảm thấy có chút quen thuộc nhưng không nhớ ra đã gặp ở đâu. Cho đến khi nhìn thấy Quan Thế Âm Bồ Tát, Tôn Ngộ không bỗng nhiên nhận ra người khiêu chiến kia chính là Quan Thế Âm. Quan Thế Âm có ngàn loại mặt, có thể biến hóa thành một ngàn người khác nhau. Lúc trước khiêu chiến Tiểu Bạch Long chỉ là một trong những hình dạng đó của Quan Âm. Tôn Ngộ không nhận ra điều này vì hắn từng nhìn thấy Quan Thế Âm biến thành hình dạng đó trên đường đi Tây Thiên. Hít một hơi thật sâu, Tôn Ngộ không thầm nghĩ, vậy ra người đó là Quan Thế Âm. Hắn cố ý khiêu chiến Tiểu Bạch Long, sau đó giả vờ thua trận và đưa dị hỏa cho hắn. Việc cứu Minh Châu của Ngọc Hoàng cũng không phải do Tiểu Bạch Long, mà là do chính Quan Thế Âm. Cuối cùng, hắn còn giả bộ thương xót chúng sinh để mọi người tin rằng hắn là Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Quan Thế Âm và Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận không có bất hòa hay xung đột lợi ích, nên không có lý do gì Quan Thế Âm lại hãm hại Tây Hải Long Vương. Mục đích thực sự của hắn chính là Tiểu Bạch Long. Quan Thế Âm cố ý hãm hại, rồi lại cứu Tiểu Bạch Long, trở thành ân nhân cứu mạng của hắn. Tiểu Bạch Long tự nhiên là mang ơn mà làm theo lệnh. Vì vậy, mọi chuyện sau đó đều diễn ra theo kế hoạch. Quan Thế Âm sắp xếp cho Tiểu Bạch Long ở bàn xạ sơn ưng sầu giảng chờ Đường Tăng và mình. Sau đó, Tiểu Bạch Long ăn thịt ngựa trắng và gia nhập đoàn thỉnh kinh một cách thuận lợi. Trên thực tế, Bát Giới, Sa Ngộ Tĩnh và Tiểu Bạch Long đều được Quan Thế Âm sắp xếp gia nhập đoàn thỉnh kinh. Nhưng việc làm này có mang lại lợi ích thực tế gì cho Quan Thế Âm, do đó chắc chắn phải có người đứng sau ra lệnh cho Quan Thế Âm làm việc này. Ban đầu, Tôn Ngộ không cho rằng kẻ chủ mưu là Như Lai, nhưng hiện tại xem ra không chỉ đơn giản như vậy, có khả năng cả chuyến đi Tây Thiên này cũng không phải do Như Lai an bài, mà là do kẻ chủ mưu bí ẩn kia, chính là kẻ có giọng nói bất nam bất nữ. Hắn làm vậy rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ để chọn ra mấy người này và tụ tập họ lại với nhau? Hình ảnh về Tiểu Bạch Long nhận Tam Tạng làm sư phụ dần tan biến, Tôn Ngộ Không cũng bị đẩy ra khỏi không gian kỳ lạ kia. Hình ảnh tuy đã biến mất, nhưng trong lòng Tôn Ngộ Không vẫn còn nhiều nghi vấn. Hình ảnh lần này muốn truyền tải một thông điệp: chính mình, Bát Giới, Lão Sa và Tiểu Bạch Long đều ẩn giấu bí mật. Tại sao không có sư phụ? Phải chăng sư phụ cũng có bí mật không muốn tiết lộ? Tôn Ngộ Không càng tò mò về người đã cho hắn xem những hình ảnh này, rốt cuộc người này mạnh đến mức nào? Tại sao hắn biết được những bí mật này? Chẳng lẽ hắn cũng đang tồn tại ở bàn cổ giới? Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cảm thấy bàn cổ giới không an toàn như hắn tưởng. Với sức mạnh mà người kia thể hiện, e rằng Diệp Tử cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng bây giờ suy nghĩ về những điều này cũng vô ích. Tiếc nuối vì đã không lưu lại một hạt cát không gian ở bàn cổ giới. Ngay lúc Tôn Ngộ Không đang lo lắng cho bàn cổ giới, hắn lại nhớ đến tình trạng hiện tại của mình. Vội vàng thu hồi tâm tư, Tôn Ngộ Không xua tan kiếp lôi bao trùm toàn bộ sơn cốc. Hắn giả vờ mình kiệt sức, nằm bất động dưới đáy cốc. Trưởng lão Đại Tôn Phật Giáo nhìn thấy kiếp lôi dần tan biến, lòng mới an tâm. Khi nhìn thấy Tôn Ngộ Không nằm dưới đáy cốc với bộ dạng thảm hại, hắn thở phào nhẹ nhõm, người này còn sống. Người này còn sống, khí tức dồi dào, tu vi đã đạt đến hóa đạo trung giai. Thật kinh ngạc, từ hợp đạo đỉnh phong đột phá lên hóa đạo trung giai. Chỉ có những thiên tài siêu cấp mới có thể làm được điều này. Lần này quá thực là nhặt được bảo bối, mặt mày hớn hở. Trưởng lão vội vàng bay đến bên cạnh Tôn Ngộ Không. Hắn cẩn thận kiểm tra tình trạng cơ thể Tôn Ngộ Không, phát hiện tuy quần áo rách tả tơi, nhưng trên người không có thương tích nghiêm trọng. Tôn Ngộ Không hôn mê chỉ vì linh lực hao kiệt. Trưởng lão cắn răng, lấy ra một viên đan dược màu xanh biếc từ trong ống tay áo, nhét vào miệng Tôn Ngộ Không. Hy vọng ngươi đừng làm lão nạp thất vọng. Chỉ cần ngươi tỉnh lại, ta sẽ thu nhận ngươi làm đệ tử. Kẻ nào dám tranh giành, ta sẽ đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Vị trưởng lão này là một thượng các cung phụng của Đại Tôn Phật Giáo, tu vi hóa đạo đỉnh phong, đã lĩnh ngộ được một ngưỡng cửa của văn đạo, là một cao thủ nổi tiếng của Đại Tôn Phật Giáo. Trưởng lão này tên là Cố Thụy, mọi người thường gọi là Cố trưởng lão. Tôn Ngộ Không giả vờ hôn mê, dùng thân thức lực lượng che giấu bản thân khỏi một gã hóa đạo đỉnh phong là điều dễ dàng. Cổ trưởng lão xác nhận Tôn Ngộ không bị thương gì, liền ôm hắn bay nhanh trở về Đại Tôn Phật Giáo. Lúc này, trời đã sắp sáng. Sau khi trở về Đại Tôn Phật Giáo, cổ trưởng lão lập tức gọi người tắm rửa thay quần áo cho Tôn Ngộ Không. Vì hắn vừa độ kiếp nên toàn thân bụi bẩn. Lần này, Tôn Ngộ Không không thể nhịn được nữa. Hắn không thích người khác giúp mình tắm rửa. Tuy rằng hắn còn muốn giả bộ thêm một chút, nhưng thật sự là không thể chịu đựng được. Sau khi Tôn Ngộ Không tỉnh lại, lập tức có người thông báo cho Cổ trưởng lão. Cổ trưởng lão vội vàng chạy đến, nhìn thấy Tôn Ngộ Không đã tỉnh, vô cùng vui mừng. Hắn vội vàng hỏi Tôn Ngộ Không về tình hình. Tôn Ngộ Không buộc phải nói rằng mình chỉ bị hao hết linh lực, thân thể không sao. Cổ trưởng lão mỉm cười, phân phó hạ nhân chuẩn bị thức ăn chay ngon nhất cho Tôn Ngộ Không, để hắn nghỉ ngơi thêm. Sau đó, cổ trưởng lão tự mình đi đến nơi nghỉ ngơi của Thánh Cực Phật Môn. Hắn tìm đến Địch Chiến, nói cho hắn biết rằng mình rất coi trọng Tôn Ngộ Không và dự định thu làm đệ tử. Cổ trưởng lão cũng bày tỏ sự hài lòng với tư chất của Tôn Ngộ Không, vì vậy miễn đi việc chịu cống của Thánh Cực Phật Môn lần này. Đồng thời, Địch Chiến và đoàn tùy tùng có thể ở lại Đại Tôn Phật Giáo thêm 7 ngày. Địch Chiến nghe vậy vô cùng kinh ngạc và vui mừng. Kinh ngạc là vì Tôn Ngộ Không mới gia nhập tông môn đã được một thượng các cung phụng của Đại Tôn Phật Giáo thu làm đệ tử. Vui mừng là vì được miễn đi việc chịu cống Thánh Cực Phật Môn và có thể ở lại thêm 7 ngày. Việc chịu cống trước đây không mang lại lợi ích thực tế gì cho họ, nhưng việc ở lại thêm 7 ngày thì hoàn toàn khác. Địch Chiến vội vàng bái tạ. Cổ trưởng lão hài lòng gật đầu rồi rời đi. Chờ Tôn Ngộ Không tắm rửa và thay quần áo sạch sẽ, cổ trưởng lão liền phái người triệu kiến hắn. Tôn Ngộ Không nu hôn biết ý của cổ trưởng lão. Hắn không có ý kiến gì về việc trở thành đệ tử của cổ trưởng lão. Hắn không ham muốn gì, chỉ muốn có một thân phận để hành động dễ dàng hơn trong Đại Tôn Phật Giáo. Đồng thời, hắn cũng có thể lợi dụng cổ trưởng lão để tìm hiểu thêm thông tin. Vì vậy, Tôn Ngộ Không trò chuyện rất vui vẻ với cổ trưởng lão. Đương nhiên, hắn vẫn nói rằng mình tên là Tôn Tề Thiên và không tiết lộ tên thật của mình. Tôn Tề Thiên có thể nhận một sư phụ, nhưng Tôn Ngộ Không tuyệt đối sẽ không. Sư phụ trong đời này của Tôn Ngộ Không chỉ có hai người, Đường Tam Tạng và Bồ Đề Tổ Sư. Về phần đạo chuẩn, chỉ là sư tôn, sư phụ của sư phụ, chính thức gia nhập Đại Tôn Phật Giáo, hơn nữa còn trở thành đệ tử của thượng các cung phụng. Hành động tiếp theo của Tôn Ngộ Không thuận tiện hơn nhiều. Theo lệ thường, đệ tử mới gia nhập phải đăng ký nhập sách ở chấp pháp đường. Tuy nhiên, vì là đệ tử nhập môn của cổ trưởng lão, Tôn Ngộ Không được miễn qua trình tự này. Thậm chí cả những thủ tục rườm rà khác cũng được miễn. Tôn Ngộ Không lấy lý do cần cảm ngộ sau khi độ kiếp để bế quan, dành được một khoảng thời gian tự do không ngắn. Sau đó, Tôn Ngộ Không cho phân thân bế quan, còn bản thân bắt đầu điều tra Đại Tôn Phật Giáo. Hiện tại, hắn rất hứng thú với nơi này. Về những hình ảnh nhìn thấy trong lúc độ kiếp, Tôn Ngộ Không ghi nhớ tất cả. Nội dung của những hình ảnh này đều là chân tướng của nhiều chuyện trước đây. Tuy không có ý nghĩa quá trọng đại đối với hiện tại, nhưng Tôn Ngộ Không tin rằng người cho hắn nhìn thấy những hình ảnh này chắc chắn có ý đồ. Hiện tại, hắn không cần vội vàng. Trước tiên nên tìm hiểu rõ ràng về chuyện dây xích bí ẩn trong Đại Tôn Phật Giáo.